Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Trưởng thành trong đức tin như tình yêu của cha mẹ. Đây là đề tài của mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Sự trưởng thành trong đời sống đức tin hay thiêng liêng cũng trải qua ba giai đoạn như trong đời sống thể lý. Trẻ con, người lớn và làm cha mẹ. Ông Jean Vanier, người sáng lập ra cộng đồng có tên là Con Tàu Noe, chuyên phục vụ những người khuyết tật có nói rằng, mỗi người đều có ba tiếng khóc từ trong sâu thẳm của cõi lòng. Trước hết, chúng ta chào đời bằng tiếng khóc bất lực của trẻ thơ. Chúng ta kêu khóc vì chúng ta cần có mẹ có cha để ôm ấp và che chở khi chúng ta hoàn toàn bất lực giữa đời. Đã mang tiếng khóc vào đời, cho nên cuộc đời của mỗi người chúng ta có lẽ cũng sẽ là một tiếng khóc triền miên. Mãi mãi, chúng ta cần có tình yêu và sự vỗ về của cha mẹ. Chính tiếng khóc ấy cuối cùng đưa chúng ta đến với Chúa. Chỉ có tình yêu của Cha trên trời mới có thể xoa dịu sự khao khát và lấp đầy sự trống rỗng trong tâm hồn chúng ta. Tiếng khóc thứ hai từ đáy thẳm tâm hồn mỗi người chúng ta, theo ông Jean Vanier, đó là tiếng khóc khi chúng ta cần một người bạn, tức một người chúng ta có thể chia sẻ những bí ẩn thâm sâu nhất. Người chúng ta có thể tin tưởng mà không sợ bị phản bội. Người chúng ta có thể yêu thương. Tiếng kêu khóc ấy cũng hướng chúng ta về với Chúa, Đấng đã vượt qua mọi hàng rào ngăn cách vô hình để đến với chúng ta và sống trong chính chúng ta. Chúa Giêsu đã khẳng định điều đó với các môn đệ của Ngài. Ta không còn gọi các con là tôi tớ nữa, mà là bạn hữu của ta. Cuối cùng, từ trong sâu thẳm của cõi lòng, chúng ta kêu khóc vì muốn được phục vụ những người yếu kém hơn chúng ta. Đối với nhiều người, nhu cầu này được thỏa mãn khi họ được làm cha mẹ. Nhưng đối với rất nhiều người khác, như Chúa Giêsu, như ông Jean Vanier, hay như bất cứ ai sống độc thân để phục vụ, tiếng kêu khóc này sẽ được xoa dịu qua sự phục vụ dành cho người nghèo, người cô đơn, người bệnh hoạn, người tàn tật, người bị quên lãng trong xã hội. Chúng ta bớt cô đơn khi chúng ta phục vụ. Cũng như bất cứ bậc cha mẹ nào, người tín hữu Kitô trưởng thành không sống cho mình mà vì người khác. Trong lá thư thứ nhất của Ngài, đoạn 3 từ câu 16 đến câu 18, Thánh Gioan Tông Đồ đã viết như sau: căn cứ vào điều này mà chúng ta biết được tình yêu là gì. Đó là Chúa Kitô đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng. Nếu ai có của cải thế gian và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu mà chẳng động lòng thương, thì làm sao tình yêu của Thiên Chúa ở lại trong người ấy được? Hỡi các con nhỏ bé, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. Thánh Gioan gọi giáo dân của Ngài là các con nhỏ bé. Không những thánh nhân cho biết tuổi già của mình, Ngài còn muốn nói lên tư cách của người tín hữu. Mãi mãi họ vẫn là những đứa con nhỏ bé trong quan hệ với Chúa. Thật thế, trước mặt Chúa, chúng ta là những đứa con bé nhỏ. Nhưng mặt khác, Chúa lại muốn chúng ta trưởng thành và biết yêu thương bằng một tình yêu hy sinh vô vị lợi của bậc cha mẹ. Đó là tình yêu duy nhất có thể phản ánh bản tính của Thiên Chúa. Chúng ta nên giống Thiên Chúa khi chúng ta trao ban một cách nhân không như những người làm cha mẹ. Thực thế, qua tình yêu dành cho con cái, chúng ta có thể cảm nhận được như chính Thiên Chúa cảm nhận, nghĩa là yêu thương một cách vô vị lợi, không tính toán, không cân đo. Trong cuộc sống, quan hệ giữa người với người thường được tính toán cân đo với nhiều yếu tố. Người chủ đánh giá công nhân qua khả năng và sự cần cù. Ngân hàng và các tiệm buôn quan hệ với chúng ta tùy theo mức độ khả tín của chúng ta. Ngay cả bạn bè cũng chọn chúng ta dựa trên căn bản những quyền lợi chung. Tụ trung, có qua có lại mới toại lòng nhau. Đó là nguyên tắc nền tảng hướng dẫn các mối quan hệ giữa người với người trong xã hội. Trong gia đình thì trái lại, chỉ có một yếu tố được xem là quan trọng, đó là quan hệ máu mủ ruột thịt. Chúng ta hãy quan sát cách đối xử của bất cứ cha mẹ nào đối với con cái của họ. Thông minh đỉnh đạt hay chậm trí ngu đần, khỏe mạnh xinh đẹp hay ốm đau tật nguyền. Tất cả mọi đứa con đều được yêu thương như nhau. Chính những đứa con yếu kém nhất lại được yêu thương chiều chuộng nhiều hơn. Trong xã hội, con người đối xử với nhau dựa trên những điều kiện. Trong một gia đình lành mạnh thì trái lại, tình yêu không xây dựng trên bất cứ điều kiện nào. Đứa con sinh ra khuyết tật cũng được yêu thương không kém gì một đứa con lành mạnh. Thật ra, trong xã hội, ngay cả không có quan hệ cha mẹ con cái, người ta cũng có thể và luôn được mời gọi để đối xử bằng một tình yêu vô điều kiện với người đồng loại của mình. Một trong những nghịch lý lớn nhất trong cuộc sống con người là càng ra khỏi bản thân, con người càng trở nên phong phú và càng nên giống Thiên Chúa. Trái lại, càng thủ thế, càng co cụm trong bản thân, con người càng đánh mất tính người. Nhu cầu trao ban cũng lớn bằng nhu cầu nhận lãnh. Chúng ta có thể nhìn vào cuộc đời và hoạt động của cha Pierre, người sáng lập cộng đồng Emmaus, chuyên giúp đỡ những người vô gia cư tự lực cánh sinh, để thấy được chân lý ấy. Xuất thân từ một gia đình quý tộc, cha Pierre đã từng là dân biểu quốc hội. Sau Thế chiến thứ hai, thành phố Paris đầy dẫy những người vô gia cư. Cha Pierre không còn chịu đựng nổi những cuộc tranh cãi huyên thuyên trong quốc hội nữa. Thất vọng về những lời nói suông của các chính trị gia, cha Pierre rời khỏi quốc hội và đi tu làm linh mục để có thể phục vụ người nghèo. Và khi cảm thấy không thể động viên các chính trị gia, cũng như ngay cả cộng đồng nơi cha đang sống, cha Pierre thấy chỉ còn một cách duy nhất là giúp những người vô gia cư tự tổ chức và tự giúp chính họ. Ngài bắt đầu dạy họ làm một số việc tay chân để kiếm sống. Thay vì đi khắp nơi để nhặt ve chai và các thùng giấy, họ được vị linh mục tổ chức thành từng nhóm sống chung với nhau. Sau đó, Ngài hướng dẫn họ xây một nhà kho từ các vật dụng phế thải và cũng tái sinh các đồ phế thải ấy. Sau cùng, từ chỗ tự lực cánh sinh, cha Pierre gợi lên nơi những người vô gia cư trách nhiệm của họ đối với những người nghèo khác. Trong một chuyến viếng thăm Ấn Độ, cha Pierre gặp gỡ một hạng người mà cuộc sống còn tồi tệ hơn những người vô gia cư tại thành phố Paris. Đó là những người phun hủi. Trở về Pháp, Ngài động viên cộng đồng Emmaus, tức những người đã từng sống vô gia cư, Ngài kêu gọi họ góp phần xây dựng một bệnh viện cho những người phun cùi tại Ấn Độ. Ngài nói với những người đã từng được Ngài cứu vớt như sau: hoặc chúng ta phải phục vụ, hoặc chúng ta phải chết. Trong một thế giới với 3 tỷ người mỗi ngày kiếm được không quá 2 Mỹ kim, trong một thế giới với 40.000 trẻ em chết mỗi ngày vì thiếu dinh dưỡng và những bệnh tật có thể ngăn ngừa được, giải pháp cho vấn đề hẳn không nằm trong các chương trình đại sự được vạch ra bởi những người làm việc trong các phòng máy lạnh của những tổ chức quốc tế, mà từ những cá nhân sẵn sàng hy sinh phục vụ và quên mình, như những cha Pierre hay mẹ Teresa Calcutta. Chúa Giêsu đã sống và đề ra nguyên tắc ấy khi Ngài nói: con người đến không phải để được hầu hạ và phục vụ, nhưng để hầu hạ và phục vụ. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ 6 tuần sau.